Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta, làm người phải biết tôn ti trật tự, phải có trước, có sau, có trên, có dưới. Từ lúc chào đời, chúng ta nhờ sự chăm lo của cha mẹ và nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng để sống. Lớn dần, càng ngày càng hiểu được mọi chuyện, phân rõ màu sắc, tình cảm thương yêu, sống trong sự lôi cuốn đam mê của tình tiền duyên nghiệp, xây dựng hình thành một tánh phàm cố chấp, quên đi sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Cho nên, gia đình vợ chồng cũng phải đổ vỡ, con em không thông cảm nhau, thì gia can không bao giờ yên. Chúng ta phải ý thức, lo tu sửa và lập lại trật tự của chính mình, khai triển trí tuệ, học hỏi đạo đức, tìm hiểu sự tiến hóa của tâm linh mới là điều cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn của bài giảng Rộng hẹp do ta của Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng tại San Jose ngày 30 tháng 6 năm 1985.
Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn. Trong giây phút chân thiện, tâm tư của chúng ta mọi người đồng thương thường để chọn con đường giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó tình cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh. Sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Mỗi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lặng vô tư. Rồi mà càng ngày càng lớn lên, thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, rồi tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm. Lâm lúc đi đến độ không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn, duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Vì chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn, yếu hèn. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian thấy rõ đây là một nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phần sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu nó cũng về để bất giác, nhưng mà lâu. Năm này tháng nọ dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đó. Tuổi trẻ là tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả. Cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiên. Khi chúng ta đã chọn một con đường rồi thì phải quyết tâm đi đến đích, vì thời gian tuổi tác đều giới hạn. Mấy chục năm học hỏi ở trường đại thì thô đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới. Nhưng cuộc sống của tại thế, của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhân đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang quả. Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế, bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi xa nhau. Vì định luật phản trắc đó nó phải có, để chi? Để mọi người có cơ hội thức tâm để lo tu học và tiến hóa đến giây phút cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay, đã thấy rõ con đường đi tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái pháp trong tâm, phải thực hiện cho kỳ được, để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất này, chứ không phải là ta hoàn tất, tưởng rằng ta có căn nhà, ta đầy đủ, không, vẫn thiếu sót. Chưa hòa được tự nhiên, chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hòa tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải tu thiện thanh tịnh mới đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cái tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất. Nghiệp tâm không giải tỏa được, tâm bệnh triền miên, có thuốc men nào trị được? Không có ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta. Tâm bệnh. Mà muốn giải tỏa tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu, phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ thương yêu các bạn sẽ thấy rõ. Thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp, nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội tâm, khó tu khó tiến, càng ngày cảm thấy càng bơ vơ, không tiến triển được. Đến nỗi tu cũng vậy, nếu không biết tự túc tu học, cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều cũng không có tiến. Phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ, bề trên đã cho chúng ta thấy rằng ta là con của thượng đế, ta là con của ông trời, đã lưu lạc tha phương cầu thật nhiều năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về với cái gì? trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Nơi nguồn cội là cái gì? Là nơi thanh tịnh, đại thanh tịnh. Đó là đấng cha trời ngự ở đó. Nơi động loạn không bao giờ nhận được chân tướng của Ngài. Ngài là vô hình vô tướng. Phải hiểu điều này. Thì tận độ chúng sanh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là con Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu chúng ta cũng kính lễ Thượng Đế đang yêu chủ, đang yêu yêu quý chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của trời Phật đã ăn bàn là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp ở trường đời này, đối với người tu, con đường eo hẹp nhất là con đường chuyên nghiệp. Binh đạo này bỏ đạo kia, tạo mê tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng, thì con đường đó mới con đường lớn rộng, hòa tan với mọi trạng thái, thức độ mọi trạng thái tiến hóa. Con đường đó là con đường lớn rộng, phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng, quên mình, quên cái ta phàm phu này và trở về với cái nguyên ý chân giác. Nguyên ý chân giác thì nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với nguyên ý của đấng cha trời. Triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết. Chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân giáng lâm xuống thế. Chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiến hóa được. Còn không thì chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhiên hậu, tự đè nén mình và không khai triển được. Cho nên các bạn đã về, đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn một, qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyên rũ trước mắt các bạn, đã thấy nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, chắc lâm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể phá quay đến cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn. Là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lừa gạt. Cảnh đời là tạm, tôi chỉ có đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh. Mọi cho mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, đường đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến. Tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tập. Các bạn có thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài về sắc phàm phu, về trí óc, về lời nói, về âm thanh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ cái phương pháp công phu này đã hỗ trợ cho tôi bằng cách nào, và cho tôi có một sự bình an trong lúc tôi gồng gánh bác biết bao nhiêu công việc trong một ngày. Nhưng mà tinh thần này các bạn phải thấy điều này. Không phải ăn nhiều hơn các bạn hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn, bệnh tôi cũng bất chấp, vì ý chí tôi là vô cùng, vô cùng hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lại lỗi đó thực tiệt. Để làm gì? Để tạo một cái gương cho các bạn tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải tỏa những sự phiền não sai quậy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta, tha thứ và thương yêu để hòa tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hòa tan được mọi giới tại thế thì miễn hòa tan với Thượng Đế tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu thì làm sao đạt Phật. Đó cho nên cái hạnh tu quan trọng. Học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều này thì không có cái gì mà các bạn không thoát được. Dù các bạn đang đắm chìm đó mà ý chí các bạn vươn lên rồi, các bạn cũng được cứu rồi. Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Chúa đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại. Nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại thì không nên theo Chúa. Phật từ bi, biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập pha khuấy từ ngoài đến trong có thể hăm dọa Ngài, nhưng mà tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài đem lại sự bình an cho tất cả nhân sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chi như Ngài mới thành đạo. Chứ còn ý lại mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp, không có bao giờ có đạo trong tâm, đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai. Cho nên ý chí bất khuất đó, ba cõi cũng phải phục, thiên địa nhờ. Cho nên chúng ta tu phải biết xây dựng ý chí của chúng ta. Trong cơn khổ nạn chúng ta mới ngộ pháp và năm pháp để tự tu. Chúng ta không phải người sung sướng mà ngộ pháp, chúng ta phải khổ. Tuy các bạn có tiền nhưng mà các bạn giải quyết không được cái chết đang hãm dọa các bạn, cho nên các bạn phải tu. Đó là mọi người đều có nghiệp tâm khổ. Chúng ta tu phải chọn một con đường, phải hy sinh tất cả để tiến tới. Không phải tiền bạc có thể xây dựng cho chúng ta, nhưng mà tâm tư của chúng ta là quý nhất. Và đời đời nếu các bạn luôn luôn có thanh tịnh thì tiền tài bất cứ xứ nào các bạn cũng có tìm ra tiền, có thể sống. Các bạn an tâm tu học trên con đường bỏ đẫm về tịnh, kết quả nó sẽ mỹ mãn cho bạn. Và nó không có lôi cuốn và không làm cho bạn tràn đầy sự phiền và tai hại từ cơ thể lẫn tâm lực.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đường Đi Thật, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Mai Quang, gửi đến quý vị.
Thực hành một pháp chẳng ôm hai, phát triển tâm linh tự tiến hoài, dứt khoát tình đời tâm đạt thức, chiều sâu tâm đạo rõ thanh đạo. Chẳng sai, thực hành chánh pháp tiến hoài không ngưng, càn khôn vũ trụ tiến tương, vô cùng thông suốt từng bừng cảm thông. Trong vòng định luật hóa công, dựng xây dựng một lòng tự tu. Thức hồn tiến hóa ngao du, tình trời cao đẹp tự tu hoài hoài, khí thanh trời độ chẳng sai, dạy công tu luyện hai vai nhẹ nhàng, cùng chung huynh đệ bạc bạc. Hồn tiến hồn anh đầy đầy. Vẫn tiến vẫn vơi lòng sâu càn khôn vũ trụ cớ cầu thực hành chánh pháp tạo tàu về quê cảm thông nguyên lý muôn bề sợ hay cũng tại lòng mê cõi trần tự mình thanh tịnh xét phân nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, hỏi, tu vô vi có cần phải giữ giới không?
Tôi đã nói, cái giới nào mà bạn ở đó thì bạn cứ việc tu. Tu mà sửa được thì cái giới nó thăng hoa, thì bạn thấy thích cái giới đó, bạn giữ cái giới đó thôi. Chứ còn đặt ra cho bạn giữ giới, tôi không có đặt, tôi không có độc tài như vậy. Bạn đừng ăn chay thì bạn ăn chay, mà bạn ăn mặn thì ăn mặn, rồi từ từ bạn thức lên. Cái điện năng nào nhẹ thì bạn cứ thu thập cái điện năng đó mà sống thôi. Đó là giữ giới. Thấy cái nhẹ là cái giải thoát thì bạn cứ hướng về nhẹ, thì tự nhiên bạn không có ăn mặn nữa. Lúc đó là cái điện từ bi của bạn nó khêu dậy, thì bạn quý thương con thú vô cùng, không nỡ nào sát hại nó.
Kính thưa ông Tám, hỏi tu thiền có phải bắt buộc ăn chay hay không?
Tu thiền không có bắt buộc, tùy khả năng của mọi người. Người ta đứng ăn mặn, rồi người ta tu thiền, rồi ta ngồi người ta làm pháp luân thường chuyển, đó là hết cái nguyên lý thanh nhẹ, đó là chay rồi. Nay chút mai chút rồi tập quán trong cơ tạng họ, họ thấy sát sanh hại vật là chuyện vô ích. Tôi phải lấy cái sự thanh nhẹ, tự nhiên họ thức tâm, họ tiến về chay, chứ bước vô tu vô vi là người ăn chay rồi. Ngồi pháp luân thường chuyển đó là ăn chay, hít cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, mở trí khai tâm rõ ràng thì mình thấy mình nhận cái cõi thanh nhẹ nhiều hơn là cảnh trược. Thì lần lần thanh nhẹ càng ngày càng phong phú thì tự nhiên nó tự xa lìa cảnh trược, đó là nó tiến tới giới đó, nó mới giữ cái giới đó. Cho nên quý vị ở xứ Hoa Kỳ tự do nhân quyền đầy đủ, quý vị đi về Việt Nam khuôn khổ ép buộc, quý vị nói chuyện không có tự do bằng ở đây, thì tự nhiên cái óc quý vị đã giữ cái giới tự do sống động, tiến tới đó mình nắm được, mò được, rờ được, nhận được thì mình mới giữ giới. Còn bây giờ kêu người ta giữ giới làm sao ta biết cái gì giữ giới? Rồi ra đây về khoe với gia đình, tôi bây giờ tôi ăn chay trường rồi. Nhưng mà tâm họ chưa chay. Họ thấy cái gì là chay? Mọi sự thanh nhẹ, nguyên khí càn khôn vũ trụ, thanh nhẹ, sống động, cởi mở, khai triển tâm thức vô cùng tận. Đó là người ăn chay. Còn người mà thiếu trí mà nói tôi ăn chay để đi tranh cãi người khác, chuyện đó vô lý, không chấp nhận với thời đại bây giờ. Phải hiểu rõ chay là gì mới kêu người ta ăn chay. Thì tự động họ tu, họ làm pháp luân thường chuyển, từ từ họ thấy tôi ăn mặn, tôi thấy tôi làm pháp luân thường chuyển tôi mệt quá, ngủ không yên. Rồi tôi ăn chay, bữa đó bà ông nào đãi tôi ăn chay, tôi về tôi làm pháp luân thấy nhẹ, họ kiểm chứng thấy đúng, họ mới giữ cái lề lối họ ăn chay. Rồi họ mới ăn chay, trong sự ăn chay đó cảm thức nhiều điều. cảm thức cái luật hoa hoa xanh xanh sống động trên vũ trụ này, và chúng ta mới thấy rõ điển năng của vạn vật đều hỗ trợ cho tâm linh. Chúng ta đem tình thương vạn vật là vậy, tự nhiên con người nó khai niệm từ bi trong chân tâm của chính nó.
Dạ thưa ông Tám, nhưng mà con cũng được cả 1-2 năm rồi, sao hồn rồi mà sao cũng thấy biển.
Ông Tám cũng cách lại gì? Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh, sửa tánh thì mới tới tâm mới thấy điển. Đó thì mới có 2 năm thì phải sửa cái tánh. Nên càng ngày nó nóng thì càng ra, nó hờn nó càng ra. Ra thế còn nắm đầu cái thằng nắm nó, hỏi tại sao mày nắm, tại sao mày hờn, tại sao mày giận. Lật lại, tại vì rước cái chuyện bên ngoài, và bây giờ phải trở về bên trong. Thì tự nhiên nó hết nắm, hết hờn, hết giận. Nó phải 3 năm mới nó lộ cái tánh ra, lộ rõ ràng. Mình thấy bực ghê lắm. Sao mình ngu quá, hồi nào giờ mấy chục năm làm chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, mà chỉ hại bản thân và không có giúp được người. Nè, thì mình thấy có lỗi với các con, mình dạy những cái chuyện kia bằng giận hờn không à. Mình không dạy chuyện cơ mở, rồi trong lúc đó lật được cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó kêu, người ta kêu mở huệ nói chuyện từ tốn, các con vui vẻ. Khi mà nghe được mẹ hiền, thấy tâm tánh của má thay đổi rồi, nó về ngồi bên mẹ nó an ổn, vui lắm. Thấy không? Đó mới kêu bằng hạnh phúc. Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong thì không bao giờ có hạnh phúc. Thì hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bao nhiêu, giận hờn không có phát triển được. Cho nên tu vô vi là 3 năm thấy tánh, rồi chuyển thức rồi sửa rồi nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điển. Điển là hòa với cái thanh quang của vũ trụ. Thì cái từ quang mình xuất phát ra mới hòa với thanh quang của vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ông ngu gì mà ông ngồi chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì đồ mà ông ngồi gì hoài. Là ông hưởng một cái sướng hơn cái gì được thế gian chơi.
Con cũng xin tám cho con xin một chút xíu gì cho con, lúc mà con sẽ hò thì con đừng có nghĩ với nghĩ bẩn.
Nó phải như vậy. Tại sao chị nghĩ gì hiểu không? Khi mà chị sơ hồn nó ra nhiều chuyện, cái chương trình dẫn ai nó ra cả một chương trình giết người ta. Vì mình lưu trữ trong này nhiều, mà mình đừng làm sơ hồn là đừng quét rác ra. Thì rác nó đi ra cái đệ tam nhãn thì nó phải thể hiện tất cả mọi cái. Nó ra cho hết thì mình mới thấy rằng à, hồi nào giờ tôi đã trữ lưu chuyện ta động loạn quá nhiều. Bây giờ tôi đã đi hết rồi, tôi nhắm vừa soi hồn là tôi quên hết chuyện đời. Lúc đó chị mới thanh nhẹ. Phải quét hết. Cái đó là từ bao nhiêu kiếp lưu lại trong tâm thức. Bây giờ phải dọn ra hết. Rồi nó bật ánh sáng rồi, không có bao giờ chị nhớ được cái gì. Chị mà thấy một lần ánh sáng là chị quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng là chị quên thế sự. Nào, nhưng mà phải dày công, quét dọn nó sạch thì tự nhiên nó thấy tốt. Cho nên đòi hỏi 3 năm mới thấy tánh. 3 năm. Rồi chuyển cái tâm qua. Tại lúc đó nghe bằng minh triết sung sướng, nghe vui lắm. Bây giờ chị nghe khác, mà đúng năm thứ 3 chị nghe băng của tôi cũng cũng quan đó, chị nghe khác. Không có giống đó, nó mở ra.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ 7 tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.